Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 30 tháng 5, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, sẽ có một xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ truyền giáo tháng 6, xin cho cuộc gặp gỡ bản thân với Chúa Kitô khơi dậy nơi nhiều người trẻ, ước muốn dâng hiến cuộc sống cho Chúa trong sứ vụ linh mục hay trong đời sống thánh hiến. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cảm nghiệm cụ thể lòng thương xót của Thiên Chúa để trở thành dụng cụ cứu độ cho anh chị em mình. Đó là ý tưởng Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 29 tháng 5 dành cho 50 hồng y, giám mục và linh mục. Tu sĩ tham dự khóa họp toàn thể của Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng về đề tài, đâu là tương quan giữa việc loan báo tin mừng và huấn giáo. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến việc tổ chức năm thánh đặc biệt về lòng thương xót được Ngài ủy thác cho Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng và khẳng định rằng, năm thánh này có mục đích làm nổi bật hơn hồng ân lòng thương xót của Chúa. Đây chính là việc loan báo mà giáo hội được mời gọi thông truyền qua hoạt động loan báo tin mừng trong một thời đại có những thay đổi lớn. Những thay đổi này là một sự kích thích các tín hữu đón nhận những dấu chỉ thời đại mà Chúa cống hiến cho giáo hội, để giáo hội có khả năng mang Chúa Giêsu Kitô đến cho con người ngày nay. Sứ mạng này vẫn như trước, nhưng ngôn ngữ dùng để loan báo tin mừng đòi phải được đổi mới trong sự khôn ngoan mục vụ. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, con người ngày nay đang mong đợi giáo hội biết đồng hành với họ, cống hiến cho họ chứng tá đức tin, khiến giáo hội liên đới với tất cả mọi người, đặc biệt là những người cô đơn và bị gạt ra ngoài lề. Bao nhiêu người nghèo đang chờ đợi tin mừng giải thoát? Bao nhiêu người nam nữ ở những vùng ngoại biên cuộc sống do xã hội tiêu thụ gây ra đang chờ đợi sự gần gũi và tình liên đới của chúng ta?
Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, tần phúc âm hóa là ý thức tình yêu thương xót của Chúa Cha để chính chúng ta cùng trở thành những dụng cụ cứu độ cho các anh chị em chúng ta. Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của việc huấn giáo trong đời sống Kitô để các tín hữu cảm nghiệm lòng thương xót của Thiên Chúa. Đây không phải là một ý tưởng trừu tượng, nhưng là một sự cảm nghiệm cụ thể, qua đó chúng ta hiểu được những yếu đuối của mình và sức mạnh đến từ trên cao. Thiên Chúa đến cứu vớt chúng ta khỏi thân phận yếu đuối chúng ta đang sống. Đức Thánh Cha không quên nhắc nhở rằng, việc giáo dục về đức tin là điều thiết yếu, nó đòi chúng ta phải có can đảm, tinh thần sáng tạo và quyết định đi vào những con đường nhiều khi chưa được thám hiểm. Việc huấn giáo như thành phần của tiến trình loan báo tin mừng cần phải đi xa hơn lĩnh vực học đường để giáo dục các tín hữu ngay từ nhỏ, gặp gỡ Chúa Kitô hằng sống và hoạt động trong giáo hội của Người.
New York. Đại diện Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardito Aussa kêu gọi cải tiến các chính sách và biện pháp bảo vệ các ký giả trong những tình trạng xung đột. Trong bài tham luận hôm 27 tháng 5 vừa qua tại buổi thảo luận công cộng ở Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục Aussa nhắc đến tầm quan trọng của các ký giả trong việc cung cấp những tin tức khách quan, giúp các nhà chính trị và cộng đồng quốc tế đề ra những quyết định đúng đắn để chấm dứt xung đột và giúp đỡ những người bị tổn thương. Phái đoàn Tòa Thánh lấy làm tiếc vì trong thập niên vừa qua, hàng trăm ký giả đã bị giết. Nguyên trong năm ngoái 2014, có 69 ký giả bị thiệt mạng và 221 người khác bị cầm tù. Trong năm nay, đã có 25 ký giả bị giết và 156 người bị cầm tù. Đức Tổng giám mục Aussa, người Philippines, nhận xét rằng, tuy đã có những văn kiện và hiệp định quốc tế về việc bảo vệ ký giả và thường dân trong các cuộc xung đột, nhưng cho đến nay, các chính sách bảo vệ quân sự và những cơ cấu xác định trách nhiệm trong vấn đề này qua các tòa án vẫn còn thiếu sót và tại nhiều nơi không hề có. Theo phúc trình mới nhất của ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc về việc bảo vệ thường dân, trong 90% các trường hợp, những kẻ giết ký giả không bị kết án và chỉ có 5% các thủ phạm bị bắt và truy tố. Đức Tổng giám mục Ao Sa cho biết phái đoàn tòa thánh tin rằng cần phải duyệt lại các quy luật về việc bảo vệ các ký giả trong các tình trạng xung đột để xem các văn kiện ấy có còn thích hợp hay không, hay là cần đề ra những biện pháp đặc thù hơn để bảo vệ giới truyền thông, nhất là trong bối cảnh những cuộc xung đột do các tác nhân không phải là nhà nước gây ra.
Vatican, trong năm 2014, cơ quan tòa thánh kiểm soát tài chính tiếp tục tăng cường hoạt động và cộng tác với quốc tế để chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Trên đây là nội dung phúc trình thường niên thứ ba được công bố trong cuộc họp báo sáng hôm qua 29 tháng 5 tại Vatican do ông René Bruenhart và Tommaso Di Russa, chủ tịch và giám đốc cơ quan kiểm soát này, gọi tắt là AIF. Cơ quan đã ký hiệp định cộng tác thông tin với 13 nước, trong đó có Australia, Pháp, Anh, Đức và Hoa Kỳ. AIF đã đến Viện Giáo vụ, quen gọi là Ngân hàng Vatican, để kiểm soát tại chỗ và không thấy có thiếu sót nào.
Bayern, Chủ nhật ngày mai 31 tháng 5, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha chủ sự lễ tôn phong một linh mục người Pháp lên bậc chân phước. Đó là cha Louis Edouard Sestac, sáng lập dòng nữ tỳ Đức Maria. Cha sinh tại thành phố Bayern ở miền Nam Pháp, gia nhập chủng viện rồi hội Xuân Bích, thụ phong linh mục năm 1825 khi được 24 tuổi. Cha làm phó sứ nhà thờ chính tòa Bayern, nhiệt thành thi hành sứ vụ linh mục. Cha Sestac cũng săn sóc các trẻ em nghèo và mồ côi, cứu giúp các phụ nữ mại dâm, giúp họ hoàn lương và lập nhà tiếp đón họ. Năm 1842, cha thành lập dòng nữ tỳ Đức Maria để điều hành và duy trì các hoạt động bác ái do cha khởi xướng. Cha Sestac qua đời ngày 27 tháng 3 năm 1868 trong hương thơm thánh thiện, và ngày nay dòng hiện diện tại nhiều nơi trên thế giới. Đức Hồng Y Amato khẳng định rằng vị tân chân phước nêu gương cho chúng ta về lòng bác ái đối với tha nhân. Giáo huấn của người thúc đẩy chúng ta hướng về những người túng thiếu, bị gạt ra ngoài lề, quảng đại và từ bi đối với tha nhân.
Vatican, Phó Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, Linh mục Ciro Benedettini, bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Erdogan cho rằng Đức Giáo Hoàng có máy bay riêng. Mới đây, Tổng thống Erdogan đã bênh vực trưởng ban tôn giáo vụ Hồi giáo của nước này trước nhiều lời phê bình, và cho biết từ nay ông trưởng ban tôn giáo sẽ được di chuyển trong máy bay của chính phủ Thổ. Và để biện minh cho quyết định đó, ông nói rằng ban tôn giáo nhà nước Thổ cũng giống như Vatican và Đức Giáo Hoàng có máy bay riêng khi di chuyển. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin DHA ở Thổ hôm 27 tháng 5, cha Benedettini cải chính rằng Đức Giáo Hoàng không có máy bay riêng. Khi di chuyển ra nước ngoài, tòa thánh thuê máy bay của hãng Alitalia, và mọi người tháp tùng, các hồng y, đoàn tùy tùng cũng như các ký giả đều trả tiền vé máy bay. Và khi từ một nước khác trở về Roma, Đức Thánh Cha thường di chuyển trên máy bay của quốc gia vừa được viếng thăm. Ban tôn giáo vụ Hồi giáo là cơ quan của nhà nước kiểm soát 80.000 đền thờ Hồi giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ. Mới đây ông trưởng ban Mehmet Goemet đã bị dư luận phê bình vì đã mua xe Mercedes trị giá 100.000 euro. Tổng thống Erdogan đã ví ông Goemet với Đức Giáo Hoàng, và dựa vào đó, ông cho phép trưởng ban tôn giáo được dùng máy bay chính phủ khi đi ra nước ngoài. Ngoài ra, ban tôn giáo này cũng bị dư luận ở Thổ phê bình vì thiên vị Hồi giáo Sunnit so với các nhóm Hồi giáo khác.
Antananarivo, các thừa sai báo động về tình hình tại Madagascar và cảnh giác rằng đất nước có thể trở lại tình trạng hỗn độn. Cha Luca Trencia, giám đốc đài phát thanh Đông Bosco ở Madagascar cho biết, dân chúng không còn tin tưởng vì họ có cảm tưởng đất nước đang trở lại tình trạng hỗn độn như trong nhiều năm trước đây tại Madagascar. Mới đây, quốc hội nước này đã bỏ phiếu truất phê Tổng thống Heri Rajaonarimampianina mới được bầu lên hồi năm ngoái. Quốc hội viện cớ rằng Tổng thống Harry không tôn trọng hiến pháp quốc gia trong nhiều điểm. Quyết định của Quốc hội còn phải được Tòa Bảo hiến phê chuẩn. Cha Trencha cho biết về mặt xã hội, hiện nay tại Madagascar đang lan tràn những vụ phạm pháp. Người dân có cảm tưởng thiếu an ninh đến độ không dám ra đường ban đêm. Các giám mục cũng tố giác tình trạng này trong thư mục vụ công bố ngày 13 tháng 5 vừa qua sau khóa họp toàn thể. Trong thư này, Hội đồng Giám mục Madagascar nhận xét rằng nhân dân trong nước không còn tin tưởng nơi chính trị đảng phái, những lời gian dối và hứa hẹn hão huyền của các chính trị gia. Các vị cũng tố giác sự buôn bán bất hợp pháp các tài nguyên thiên nhiên của đất nước và sự thay đổi luật về khoáng sản để mưu lợi cho một thiểu số. Chế độ hiện nay tôn thờ tiền bạc và bán tống bán tháo đất nước. Các giám mục cũng nói đến sự kiện nhiều người dân Madagascar không được sự bảo vệ của nhà nước và không có hy vọng được bảo vệ các quyền của họ nên rơi vào mạng lưới của những kẻ bất lương và các nhóm tôn thờ Satan. Trong khi đó, một số khác đứng trước hệ thống y tế thê thảm của đất nước đành chạy theo những thầy lang băm và những giáo phái chữa bệnh.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Mai Anh và Hoàng Nam suy niệm lời Chúa.
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. 11 môn đệ đi tới miền Galilee, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người, các ông bái lại, nhưng có mấy người lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần nói với các ông: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất, vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em, và đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.
Quý vị thính giả thân mến, phụng vụ của Chúa Nhật hôm nay dẫn chúng ta đi vào trong tận tâm điểm của Kitô giáo, mầu nhiệm một Chúa ba ngôi. Phải nhờ Đức Giêsu, ngôi lời làm người mặc khải, chúng ta mới biết được điều này, rằng chỉ có một Chúa là Chúa Tể mọi sự, nhưng Ngài có ba ngôi, Cha, Con và Thánh Thần. Ba ngôi có cùng một bản thể, cùng vinh quang và quyền năng. Rõ ràng trí óc của chúng ta không thể nào hiểu nổi điều này cách ngọn nguồn, vì chúng ta không hề có kinh nghiệm nào về mối tương giao giữa ba ngôi, ngoài những điều được Đức Giêsu truyền lại. Dẫn chúng ta đến việc chiêm ngắm mầu nhiệm Thiên Chúa ba ngôi. Giáo hội không muốn làm ta phải đau đầu suy nghĩ, nhưng là có ý muốn chúng ta thấy được phẩm giá của mình cao quý làm sao, và nhắc nhở chúng ta cũng biết noi gương ba ngôi mà sống trong tình thân và sự kết hiệp mật thiết như vậy với Ngài và với mọi người. Nhắc đến ba ngôi Thiên Chúa, chúng ta thường nghĩ ngay đến một sự uy linh và quyền năng vô hạn. Đúng thật là thế. Ba ngôi Thiên Chúa là đấng trỗi vượt trên tất cả, không một thần linh nào có thể sánh ngang với Ngài được. Thậm chí, không một loài nào có thể được xếp cùng loại để có thể so sánh với Ngài. Vì Ngài là chủ tể và bản vị của Ngài hoàn toàn khác với tất cả. Một Thiên Chúa quyền uy lẫy lừng như thế là đấng đã tác thành nên ta và vạn vật. Cũng vì Thiên Chúa ấy đã thân chinh xuống thế làm người, chịu biết bao khổ nhọc vì chúng ta, để chúng ta được chiêm ngưỡng dung nhan, được chạm sờ, được nói chuyện và tương tác với Ngài. Rồi cũng chính vị Thiên Chúa ấy đã vì ơn cứu độ của con người, nên không ngừng hoạt động, kêu mời dấn thân và ban ơn thánh hóa. Nhờ công nghiệp của Đức Giêsu mà tất cả chúng ta có được một tương quan hoàn toàn mới đối với từng ngôi vị trong ba ngôi, thân thiết đến độ ta có thể gọi ngôi thứ nhất là Cha, ngôi thứ hai là Anh và ngôi thứ ba là Thầy dạy. Nếu không được Đức Giêsu mặc khải cho biết, có lẽ chẳng bao giờ chúng ta có thể nghĩ tới vinh dự cao quý này. Có một mối tương quan sâu sắc với Thiên Chúa, thân phận và vị trí của chúng ta cũng được nâng lên cao và biến đổi. Ta không còn trở thành loài phải chết nữa, nhưng đã được ban cho đặc ân trở thành một trong Thiên Chúa nếu chúng ta biết bám vào Giê-xu. Chúng ta có bao giờ ý thức được phẩm giá cao quý này chưa? Có lẽ là chưa, nên nhiều khi chúng ta vẫn còn đắm chìm vào những điều tạm bợ trên trái đất này, hơn là hướng nhìn về nguồn cội của đời ta ở trên cao. Ngày hôm nay, chúng ta được mời gọi để suy nghĩ về điều này. Chìm ngắm Chúa Ba Ngôi, ta cũng được gợi nhớ đến mối hiệp thông khăng khít giữa các ngôi vị. Cả ba ngôi đều cùng sáng tạo, cứu chuộc và thánh hóa mọi loài. Thiên Chúa Cha đã dùng lời, tức là ngôi Con để sáng tạo, và dùng Thánh Thần, tức là ngôi Ba để hoàn thiện vạn vật. Ngôi Con xuống thế làm người là do thánh ý của Cha, với quyền năng của Thánh Thần. Thánh Thần đến với mọi người là để giúp họ bước theo Đức Giê-xu, làm rạng danh Chúa Cha. Giữa ba ngôi không có một sự tách biệt nào cả, bởi vì giữa các ngôi luôn có tình yêu. Quả thật, nơi nào có tình yêu thì tuy có khác biệt nhưng không tách biệt. Có một nhà thần học đã từng chia sẻ rằng, nghĩ về một Thiên Chúa ba ngôi thì dễ hiểu hơn là Thiên Chúa mà chỉ có một mình, vì chẳng ai yêu mà lại không có tương quan với đối tượng khác, chẳng ai yêu mà yêu một mình cả. Đây là điều vô lý. Bởi thế, nếu như Thánh Gioan có định nghĩa Thiên Chúa là tình yêu, đó là bởi vì ngay nơi tâm điểm của Thiên Chúa là chính tình yêu và sự hiệp thông trọn vẹn của ba ngôi vị thần linh. Chìm ngắm ba ngôi Thiên Chúa tình yêu, chúng ta cũng được mời gọi để nhìn lại chính lối sống của mình. Chúng ta đã được thánh hóa để trở nên con cái Thiên Chúa nơi bí tích thánh tẩy. Thế nhưng, đời sống của chúng ta có là phản ánh của Thiên Chúa tình yêu hay không? Phẩm giá là con Thiên Chúa của chúng ta sẽ được chứng thực khi chính chúng ta sống lối sống này của Chúa. Thông điệp mà Đức Giê-xu mang đến cho chúng ta không là gì khác hơn ngoài giới luật yêu thương nhau, yêu nhau đến tận cùng, đến độ hy sinh cho nhau. Trong tình yêu, cứ mỗi khi ta trao hiến cho nhau, ta không hề thấy mình chịu thiệt thòi, nhưng ta càng cảm thấy mình ngày một lớn lên hơn, hạnh phúc hơn, thấy mình là chính mình hơn và tiến gần đến sự trọn vẹn hơn. Chúng ta hãy cầu xin Chúa Ba Ngôi giúp chúng ta cảm nghiệm sâu sắc hơn ân sủng cao quý mà Ngài dành cho chúng ta, và cũng xin Người giúp cho chúng ta biết sống yêu thương như mẫu gương Ba Ngôi Thiên Chúa.
Để tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, theo Liên Hiệp Quốc, thế giới đang đi trên con đường dẫn đến chỗ không còn người đói khát. Trong vòng 25 năm gần đây, con số người đói khát đã giảm gần 1/4 và lần đầu tiên xuống dưới 800 triệu người. Trong một báo cáo chung với các cơ quan đặc trách về tình hình an ninh lương thực trên toàn thế giới công bố hôm 27 tháng 5, tổ chức FAO Lương nông Thế giới ước lượng rằng có khoảng 795 triệu người vẫn còn ở trong tình trạng thiếu thực phẩm, tức là giảm 167 triệu so với thập niên trước đây, nhờ thực trạng nhiều tiến bộ đáng kể đã được thực hiện tại Azerbaijan, Trung Quốc, Thái Lan, Myanmar, Việt Nam, bên Á Châu, và Brazil, Chile, Venezuela và Bolivia bên châu Mỹ Latin. Ngược lại, Phi Châu vẫn còn ở trong tình trạng nghèo đói trầm trọng, nhất là tại Cộng hòa Trung Phi, Côte d'Ivoire, Liberia, Madagascar, Namibia, Uganda, Tanzania hay Zambia. Tại những nước này chỉ có những tiến bộ rất nhỏ và chậm chạp. Báo cáo của Lương nông Thế giới cũng nhấn mạnh rằng hơn một nửa các nước đang trên đường phát triển, tức là 72 trên 129 quốc gia đã đạt được mục tiêu thứ nhất của ngàn năm mới là giảm một nửa số người đói kém trong năm 2015 này. Trong buổi họp báo giới thiệu báo cáo, ông José Ranciano da Silva, Tổng Giám đốc FAO khẳng định, con số người đói khát đã từ 23% vào năm 1990 giảm xuống dưới 13% vào năm 2015, tức là giảm 216 triệu người, mặc dù dân số thế giới tăng 1,9 tỷ người từ năm 1990. Để có thể duy trì đà tiến này, thế giới ngày nay cần phải gia tăng khả năng sản xuất của giới nông dân và giúp đỡ họ dễ dàng hội nhập các thị trường nông sản. Cần đề ra những hệ thống phân phối phát triển đồng đều, mở rộng các hệ thống bảo vệ an ninh xã hội đến cả những vùng sâu, vùng xa, nhất là những vùng hay bị đói kém. 80% tổng lượng thực phẩm tiêu thụ tại các nước đang trên đường phát triển là do các tiểu nông dân sản xuất, nhưng chính những người này lại là những người bị thiệt hại nặng nề nhất bởi hậu quả của những thay đổi khí hậu. Ông Stanley Samkan, một chuyên viên thuộc chương trình thực phẩm thế giới gọi tắt là PAM, một trong những cơ quan đồng soạn thảo báo cáo nói trên, nhận định rằng phát triển kinh tế là điều rất quan trọng nhưng không đủ, nhất là khi nó không bao gồm tất cả mọi người, đặc biệt là giới phụ nữ. Không có sự đồng hành giữa đà giảm thiểu nghèo đói kinh tế và giảm thiểu đói khát. Các chuyên viên khác như bà Josefina Stubb, Phó Chủ tịch Quỹ Phát triển Nông nghiệp Thế giới, nhấn mạnh rằng những tiến bộ thực sự trong giới nông dân đòi hỏi phải đầu tư mạnh để tạo lợi tức, việc làm và nhất là để phát triển các cơ cấu, nền giáo dục và nước dùng. Điều cốt yếu là phải làm sao để đưa giới nông dân lên hàng đầu trong số những mục tiêu phát triển sẽ được chấp thuận tại phiên họp vào tháng 9 tới đây ở New York. Mặc dù mục tiêu đói kém zero đều được mọi người công nhận là điều có thể đạt được trong tương lai gần đây, nhưng hai tổ chức FAO và PAM báo động về những chướng ngại trường kỳ và kéo dài, ngăn chặn cuộc chiến chống nghèo đói. Trong vòng 30 năm gần đây, nhiều cuộc khủng hoảng kéo dài, và nhất là các cuộc khủng hoảng kinh tế hay giá cả, các thiên tai, các chiến tranh và hậu quả thay đổi thời tiết, làm gia tăng nạn đói. Vào năm 2012, khoảng 366 triệu người sống trong những quốc gia liên hệ, trong đó có đến 129 triệu người thiếu dinh dưỡng, chiếm 19% tổng số người đói trên toàn trái đất.
Trong những tuần qua, các cuộc vượt biển của người di dân tị nạn từ Bắc Phi đã gây ra nhiều tranh luận tại Tây Âu, nhất là khi các cuộc vượt biển này kết thúc bằng những thảm kịch đau thương với hàng trăm người chết đuối. Chỉ trong vòng 5 tháng đầu năm nay, đã có trên 2.400 người bỏ mạng trên biển Địa Trung Hải. Đại đa số những người vượt biển này là người Phi Châu. Thế nhưng, hầu như toàn bộ các chính quyền Phi Châu đều im lặng trước hiện tượng này. Một sự im lặng chói chang, một sự ù lì bất động khiến người ta ngỡ ngàng. Hôm thứ Tư 27 tháng 5, trong một lễ nghi tổ chức tại trụ sở Liên hiệp Phi Châu ở Addis Ababa, lần đầu tiên Liên hiệp đã đề cập đến vấn đề này bằng lời kêu gọi các nhà lãnh đạo Phi Châu hãy nỗ lực hơn nữa trong việc tấn công chống bọn buôn người. Ông Olawale Mayegun, giám đốc các dịch vụ xã hội của Liên hiệp Phi Châu, nhận định rằng các dịch vụ buôn người thu hút vì không phải đối diện với nhiều nguy hiểm, những kẻ buôn người ít khi bị bắt giam hay xử án. Chúng ta phải làm sao để hành động tội phạm này phải bị trừng trị. Ông cũng cho biết các dịch vụ buôn người này đem lại lợi nhuận khổng lồ 10 tỷ Mỹ Kim hàng năm. Ông Desiree Asso-Bakvi, đại diện tổ chức thiện nguyện Oxfam cạnh Liên hiệp Phi Châu, thì mạnh mẽ phê bình giới lãnh đạo tại đây. Ông nói, đại đa số người di dân lén lút là người Phi Châu. Điều này nói lên sự yếu kém của giới lãnh đạo tại đây. Liên hiệp Phi Châu bao giờ cũng phản ứng sau cùng. Âu Châu đã mau lẹ triệu tập một hội nghị thượng đỉnh ngay tức khắc. Còn Phi Châu, sau khi bao nhiêu người con của đại lục này trốn chạy quê hương và hy sinh mạng sống trên đường vượt biển, Phi Châu vẫn không phản ứng gì cả. Ông kêu gọi giới lãnh đạo Phi Châu đề ra một chương trình hành động để ngăn chặn các cuộc ra đi này. Thực tế là trong lễ nghi tổ chức tại trụ sở Liên hiệp Phi Châu vừa nói, chỉ có lèo tèo một số rất ít các đại sứ và đại diện giới lãnh đạo Phi Châu hiện diện. Bà Chủ tịch Ủy ban điều hành Dlamini Zuma không có mặt trong nghi thức tưởng niệm liên tôn Kitô Hồi giáo, cầu nguyện cho các thuyền nhân bỏ mình trên biển cả. Đại sứ Ethiopia Wahade Belay nhấn mạnh rằng, chính quyền Ethiopia đang đề ra các biện pháp đối phó với tình hình, thay đổi luật chống buôn người và mở các chiến dịch đánh động ý thức dân chúng. Ethiopia là một trong những nước có nhiều người di dân lén lút vượt biển vào Âu Châu nhất. Cuộc khủng hoảng người di dân tị nạn vượt biển này cũng được ghi vào chương trình nghị sự cuộc họp thượng đỉnh của các nguyên thủ Liên hiệp Phi Châu, dự định vào tháng 6 tới đây tại Johannesburg, bên Nam Phi.
Tại Ấn Độ, các trận nóng trên 46 độ đã làm cho hơn 1.700 người chết trong những ngày vừa qua. Cơn nóng dự đoán sẽ không suy giảm trong vài ngày tới đây. Thời tiết nóng bỏng cao độ tại các bang mạn đông nam Ấn Độ như Andhra Pradesh và Telangana, nơi có các khu vực chuyên về điện toán và sản xuất thuốc men Hyderabad. Chỉ riêng tại hai bang này đã có trên 1.100 người thiệt mạng vì xỉu, cảm nắng và cơ thể mất nước. Và từ ngày 25 tháng 5 vừa qua, các cơn nóng cao độ cũng đã lan sang các bang khác như Uttar Pradesh, thuộc hàng đông dân nhất Ấn Độ, nơi có hơn 200 triệu dân Ấn sinh sống. Các bệnh viện toàn nước Ấn Độ đang ở trong tình trạng báo động. Nóng nực cao độ đã biến các thắng cảnh du lịch tại Ấn thành những lò lửa. Tuyên bố với hãng thông tấn INE của Ấn Độ, ông Yadav, Giám đốc phân bộ khí tượng Ấn, khẳng định rằng các cơn nóng cao độ này sẽ tiếp tục trong ít nhất 48 tiếng đồng hồ nữa, và chỉ trong tuần tới đây mới có thể có thay đổi nhờ vài trận mưa rào. Chính quyền Ấn tiếp tục kêu gọi người dân ở trong nhà vào những thời điểm nóng nhất trong ngày uống nhiều nước. Các bệnh viện, nhất là tại Andhra Pradesh và Telangana, đang lâm tình trạng quá tải vì người già, các công nhân lao động phải làm việc dưới ánh sáng mặt trời, dễ bị xỉu và bị cảm nắng phải nhập viện điều trị. Tại Orissa, nơi mà dự báo sức nóng gia tăng trong những ngày tới đây, chính quyền đã thay đổi thời gian làm việc của các cảnh sát và nhân viên công lộ để tránh các vụ cảm nắng. Nhìn những cơn nóng lạ thường tại Ấn Độ, các chuyên viên thay đổi thời tiết nhận định rằng đây có thể là một trong những hậu quả của hiện tượng này. Những cơn nóng bất thường gia tăng cường độ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, cũng như các thiên tai khác càng ngày càng dữ dội và bất chợt hơn. Trong các tuần qua, người ta cũng đã chứng kiến các trận lốc xoáy, tornado kinh hoàng và các trận mưa lụt tại Hoa Kỳ, làm cho nhiều người chết hay mất tích.
Đầu tuần qua, chính quyền Pháp đã kêu gọi các siêu thị và hàng quán trong nước hãy giới hạn tệ nạn phí phạm thực phẩm và để ra những phương thế để có thể hiến tặng những thực phẩm này cho người nghèo. Theo những con số thống kê gần đây, hàng năm, mỗi người dân Pháp vứt bỏ từ 20 đến 30 ký thực phẩm và lượng thực phẩm bị phí phạm này có giá trị từ 13 đến 22 tỷ Mỹ Kim. Phương thế hữu hiệu nhất để đối phó với hiện tượng này là liên đới, hiến tặng số thực phẩm dư thừa cho người nghèo. Chính quyền Pháp kêu mời các siêu thị lớn hay trung tâm thương mại hãy thu xếp và thỏa thuận với các cơ quan thiện nguyện hoạt động trong lĩnh vực liên đới để hiến tặng các thực phẩm dư thừa. Ngoài ra, chính quyền Pháp cũng yêu cầu đề ra những chương trình giáo dục dinh dưỡng và thực phẩm ngay từ bậc tiểu học để giúp người dân thấu triệt vấn đề. Cần phải chống nạn phí phạm thực phẩm, ngay cả trong phạm vi hàng quán, các tiệm ăn được khuyến khích đẩy mạnh việc lấy túi đem thức ăn dư thừa về nhà.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ truyền giáo tháng 6.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 6 sắp tới, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu trong toàn giáo hội hiệp với Ngài, cầu xin cho cuộc gặp gỡ bản thân với Chúa Giê-xu khơi dậy nơi nhiều người trẻ ước muốn hiến dâng cuộc sống cho Chúa trong sứ vụ linh mục hoặc trong đời sống thánh hiến. Từ lâu, người ta nhận thấy có hiện tượng này như chủng viện và học viện ở các nước Âu Mỹ trống rỗng, nhiều nơi chủng viện phải đóng cửa hoặc bán đi hay dùng vào việc khác. Ví dụ trước đây ở Ireland có 8 chủng viện, nhưng nay chỉ còn lại một chủng viện duy nhất ở Maynooth, gần thủ đô Dublin. Trong khi đó, tại nhiều nước thuộc các chức truyền giáo, chủng viện và học viện đông chật người, và nhiều ứng sinh phải chờ đợi nhiều năm mới được vào những nơi đào tạo ấy để theo đuổi con đường linh mục. Tuy nhiên, theo niên giám năm nay 2015 của Tòa Thánh, công bố ngày 16 tháng 4 vừa qua, có một dấu hiệu cũng đáng lo âu, đó là số linh mục trong giáo hội tính đến cuối năm 2013 là 415.348 vị, tức là tăng thêm 1.035 vị, nghĩa là tăng 0,3% so với năm 2012 trước đó. Nhưng về con số trùng sinh, sau một thời kỳ liên tục gia tăng, cao nhất là trong năm 2011, người ta thấy trong vòng 2 năm gần đây có xu hướng đi ngược lại và giảm sút. Số trùng sinh và tu sinh triết học và thần học trong giáo hội là 118.251 thầy trong năm 2013, tức là giảm 2.365 thầy, giảm 2% so với năm 2011. Các nơi đều giảm ngoại trừ Phi Châu. Số nữ tu trong giáo hội thì tiếp tục đi xuống, năm 2013 còn 693.575 chị, tức là giảm gần 70.000 chị, giảm 8,8% so với tình trạng năm 2005 trước đó. Những con số khô khan ấy phần nào cũng phản ánh viễn tượng thiếu ơn gọi, nó trở nên trầm trọng hơn và càng thúc đẩy các tín hữu góp phần vào việc mục vụ ơn gọi, cầu xin Chúa ban thêm nhiều thợ gặt trong mùa gặt của Ngài. Các vị giáo hoàng quan tâm hơn ai hết trước tình trạng ơn gọi sa sút trong giáo hội, và vẫn tận dụng mọi cơ hội cổ võ các tín hữu tham gia việc mục vụ ơn gọi, đồng thời các vị cũng ngỏ lời với các bạn trẻ. Chẳng hạn, trong sứ điệp nhân ngày thế giới cầu cho ơn gọi hồi năm 2003, Đức Thánh Cha Biển Đức 16, sau khi đề cao mẫu gương của Chúa Giêsu, người tôi tớ đau khổ của Gia-vê Thiên Chúa, Đấng đã đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ. Ngài đề nghị với các bạn trẻ lý tưởng phục vụ vượt thắng những cám dỗ của cá nhân chủ nghĩa và ảo tưởng tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân nhờ chủ nghĩa đó. Đức Biển Đức 16 viết, với sứ điệp này, tôi muốn thay cho Chúa Giêsu để đề nghị với bao nhiêu bạn trẻ lý tưởng phục vụ và giúp họ khắc phục những cám dỗ của chủ nghĩa cá nhân và những ảo tưởng tìm kiếm hạnh phúc cho mình nhờ chủ nghĩa đó. Mặc dù có những trào lưu thúc đẩy ngược lại và mặc dù sống giữa não trạng ngày nay, nhưng trong tâm hồn của nhiều người trẻ vẫn có một khuynh hướng tự nhiên cởi mở đối với tha nhân, nhất là những người túng thiếu nhất. Điều đó làm cho họ trở nên quảng đại, có khả năng cảm thông, sẵn sàng quên mình để đặt người khác trước tư lợi của mình. Các bạn trẻ thân mến, phục vụ là một ơn gọi rất tự nhiên, vì cuộc sống con người tự nhiên là phục vụ, bởi lẽ con người không phải là chủ tể sự sống của mình, và mỗi người cũng cần đến bao nhiêu dịch vụ của người khác. Phục vụ là dấu chỉ rõ ràng của một sự tự do, không bị sự xâm chiếm của cách tôi, đồng thời nói lên tinh thần trách nhiệm đối với tha nhân. Phục vụ là điều mọi người có thể thực hiện được qua những cử chỉ bề ngoài có vẻ là bé nhỏ, nhưng thực ra chúng rất cao trọng nếu được tình yêu chân thành hướng dẫn. Người phục vụ đích thực thì khiêm tốn, biết mình là kẻ vô ích, như Chúa nói trong Phúc Âm Luca đoạn 17 câu 10, không tìm kiếm lợi lộc ích kỷ, nhưng xả thân vì những người khác, cảm nghiệm trong sự hiến thân như thế niềm vui của sự trao ban nhưng không. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, hỡi những người trẻ quý mến, Cha cầu chúc cho các con biết lắng nghe tiếng Chúa gọi các con phục vụ. Đó là con đường mở ra bao nhiêu hình thức thừa tác vụ để mưu ích cho cộng đoàn. Từ thừa tác vụ có thánh chức cho đến các thừa tác vụ khác được thiết lập và được giáo hội nhìn nhận như giảng dạy giáo lý, linh hoạt phụng vụ, giáo dục giới trẻ và những công tác bác ái đa dạng. Tiếp nối truyền thống đó, qua ý chỉ truyền giáo tháng 6 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco cũng mời gọi các tín hữu hiệp với Ngài, cầu xin Chúa cho cuộc gặp gỡ bản thân với Chúa Giêsu khơi dậy nơi nhiều người trẻ ước muốn hiến dâng cuộc sống cho Chúa trong sứ vụ linh mục hoặc trong đời sống thánh hiến.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Con Có Hoa Dâng Mẹ do Thiên Hương trình bày, nhạc và lời của Ngọc Linh.
Hoa dâng mẹ, hoa thật nhiều dâng.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cảm nghiệm cụ thể lòng thương xót của Thiên Chúa để trở thành dụng cụ cứu độ cho anh chị em mình. New York, đại diện tòa thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giáo mục Bernardito Aosa kêu gọi cải tiến các chính sách và biện pháp bảo vệ các ký giả trong những tình trạng xung đột. Antananarivo, các thừa sai báo động về tình hình tại Madagascar và cảnh giác rằng đất nước có thể trở lại tình trạng hỗn độn. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.470 kilosix tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 megasix lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.